Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta nghiên cứu về chuyển nghiệp lỗ mũi, là phần thứ ba trong nghi thức sám hối sáu căn của Đức Vua Trần Thái Tông. Tưởng chừng như không có hệ lụy và quan trọng nào, lỗ mũi trên thực tế lại liên hệ đến sự nhiễm đắm của chúng ta, nhất là trong chủ nghĩa hưởng thụ, văn hóa ăn uống và cái tương quan thân mật giữa con người với con người. Do vậy, việc tu chuyển hóa nghiệp của lỗ mũi được xem là một hỗ trợ tâm linh. Hành giả nào thành công trong việc chuyển được nghiệp lỗ mũi, người đó có cơ hội vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, sống giản dị, thanh cao và vượt thoát khỏi mọi sự nhiễm đắm. Việc tu chuyển nghiệp lỗ mũi đối với con người tương đối là dễ so với một số loài động vật, chẳng hạn như loài chó, loài bò, loài ngựa và nhiều loài khác. Chúng sử dụng lỗ mũi để đánh hơi, bảo vệ sự an toàn tính mạng của bản thân, và cũng là cơ hội để phát hiện ra các con vật nhỏ hơn mình, theo đó tiến hành các hành động tấn công, phanh thây, xé xác, ăn thịt, nuốt sống các loài vật khác. Cái tần số mùi của các loài động vật thì khác rất nhiều so với tần số mùi của con người, cho nên có một số tần số mùi đó, người thì nghe thơm hoặc là hôi thối, đối với loài chó và một số loài vật khác đó, thì trở thành là bình thường. Cái cấu trúc lỗ mũi của mỗi loài khác nhau, cho nên cái nghiệp liên hệ đến nhiễm đắm mùi cũng khác nhau. Chó và một số loài động vật hầu như không phân biệt được cái hai cái biên độ của mùi thơm và thối, nên có nhiều chú chó, nhất là chó không thuộc loại giống quý đó, thì việc mà ăn phẩn của người đó trở thành là chuyện bình thường. Rồi khi đi xa đó, chúng phải đánh dấu con đường đó bằng cách là để lại nước tiểu của mình, và đó là cái phương tiện duy nhất để giúp cho chúng không bị lạc khi đi qua một khu vực mới. Như vậy, trong tình huống của các loài động vật đó, thì con mắt nó lại không có một cái vai trò mạnh như là con người. Và đó một cách khác, con mắt nó có một cái liên hệ nhất định nào đó đối với nhận thức của tâm và ý. Các loài động vật vì không phát triển tâm ý như là con người, cho nên tầm nhìn của nó bị giới hạn bởi con mắt, và do vậy chúng phát triển mạnh về nghiệp của lỗ mũi nhiều. Mà phát triển nhiều về cái này đó thì sự nhiễm đắm cũng cao. Phần đầu của chuyển nghiệp lỗ mũi theo thiền sư Trần Thái Tông được đặt ở trên nền tảng là phân nghiệp thánh và phàm. Bốn câu thơ được mô tả như sau: về mùi lạ, mũi tham trăm thứ, chẳng kể gì hương tuệ sạch trong, thích tìm xạ ướp lan sông, mùi hương giới định, mũi không biết gì. Đoạn mô tả đó phân ranh giới giữa cõi phàm và cõi thánh trên nền tảng của lỗ mũi. Thế là một người phàm á, thì cái khuynh hướng tiếp nhận mùi gần như là gắn nhiều đến sự hưởng thụ và nhiễm đắm thôi. Ở đây phạm vi và đối tượng nhiễm đắm đó là trăm thứ. Xả ướp lan xong, tức là những cái mùi gì nó hấp dẫn, đó là một phương diện chấp thôi. Mỗi một con người trong loài người, mỗi một động vật trong một chủng loài động vật lại có cái cách chấp nhiều ít khác nhau, mặc dù trong chủng loại đó nó có một cái mẫu số chung. Chẳng hạn như loài chó bẹt rê và những loài chó quý đó, dễ dàng phát hiện ra mùi á phiện, cần sa, ma túy tổng hợp để giúp cho ngành cảnh sát bảo toàn, bảo vệ được thế giới và hạn chế một cách tối đa các tệ nạn xã hội do việc sản xuất, buôn bán, tiêu thụ, tàn trữ những thứ này mà ra. Cho nên ở phương Tây, một loài chó, một số loài chó đó được phong hàm đàng hoàng, phong tướng, phong tá khi chúng có nhiều công trận trong việc bắt được các tội phạm quốc tế hay là quốc gia về vấn đề tiêu thụ và buôn bán ma túy nói chung. Lỗ mũi hầu như là hoạt động liên tục, ngoài trừ trong lúc ngủ say. Do vậy nếu là trừ trung bình 6 tiếng ngủ cho mỗi ngày đối với người lớn và 8 tiếng đối với thanh thiếu niên thì lỗ mũi có cơ hội gieo nghiệp và hưởng thụ nghiệp trong phạm vi của nó đó gần như là 16 cho đến 18 giờ đồng hồ trên một ngày. Cái gì tiếp xúc một thời gian, cái đó nó dẫn đến thói quen, ta tạm gọi như một cái gu. Và thói quen này có năng lực là sai sử, chối buộc chúng ta. Dần dần nó tạo thành như là một cái nghiện vậy. Những người làm trong trung tâm y học dân tộc đó, nhất là được đặc trách về việc nấu thuốc bắc và thuốc nam đó, nghiện cái mùi này dữ lắm. Trong khi người chưa quen với loại dược thảo đó thì nghe cái mùi đó đôi lúc hơi khó chịu. Tại vì mỗi ngày lỗ mũi tiếp xúc với đó tạo thành một cái phản ứng có điều kiện, thì dần già rồi đó, cái gì có điều kiện dẫn đến sự trói buộc. Năm 1994, khi Chân Ước Chân Ráo đặt chân lên đất nước Phật, trong lúc chờ có được ký túc xá thì chúng tôi phải ở nhà thuê bên ngoài. Căn nhà thuê đó thì gồm có 4 phòng, chủ nhà đó thì sử dụng 2 phòng, còn 2 phòng cho sinh viên ở. Lúc đó chúng tôi và thầy Tâm Ngộ, nay là thầy Chân Minh đó, thì mỗi người một phòng nhỏ. Thì khi đi sang Ấn Độ được một số thầy đi trước đó, 1-2 năm tư vấn lại là bên đó không có nước tương, cũng không có những thứ thực phẩm mà người Việt Nam thường ăn, cho nên là mỗi người mang theo như vậy là khoảng 4 ký nước tương khô đấy, tức là mình nấu làm sao cho nước nó bốc hơi hết, nó trở lại thành kho quẹt mà đặc sệt đó. Thì mỗi một ngày đến giờ ăn đó chỉ cần lấy một miếng chút xíu bằng đầu ngón út thôi, bỏ vào nước sôi trở thành là nước tương, ăn là đỡ ghiền. Khi nấu lên như thế đó, là chủ nhà ta bịt lỗ mũi ta bỏ chạy. Trong khi từ nhỏ đến lớn mình quen nước tương rồi, thấy ô cái mùi này đâu có gì đâu, chứ phải mà nước mắm, mắm thu hay là nước mắm vuốt hay là nước mắm gì đó thì mới nghe kinh tởm. Chủ nhà nói, hai ông nếu không ngừng nấu cái loại nước này thì đừng có thuê nhà tôi nữa. Mà việc thuê nhà vào thời điểm đầu mùa học là khó lắm. Phải cố gắng mình tìm cái khu vực gần trường, sang mê quốc bộ, giống như đi thiền hành vậy. Khoảng chừng 15-20 phút là đến trường. Bây giờ mà ở xa đó là phải đi xe bus, đón xe mất thời giờ, đi lại khó khăn, tốn tiền nữa. Mà đi xe taxi có nước là phá sản. Cho nên đành phải bỏ hết nước tương. Nó bỏ chứ thực ra gói lại giữ đó. Cũng là chất đồ chai, nhưng mà đối với người mà chưa từng có thói quen về nó đó, thì nghe cái mùi nước tương là ớn lắm. Người Ấn Độ cũng có cái hay, đối với người ăn nặng đó, thì không sử dụng nước mắm, các loại mắm nói chung. Còn người ăn chay đó thì không hề sử dụng bột ngọt, nước tương, chao, dưa chua. Cho nên đó, những cái chứng bệnh gan và bao tử hầu như người Ấn Độ ít lắm. Mặc dù nước này đó ăn chay trường từ lúc còn trong bầu thai đó khoảng là 500 triệu người. Nó còn số ăn chay trường lớn nhất hành tinh. Mai là mùa nước tương mà còn dẫn đến cái nghiện đấy. Chứ là những mùi khác là còn nghiện dữ nữa. Có nhiều người đi du lịch tới một cái khu vực nào đó chỉ để được ăn tô phở vì đó là đặc sản. Có người đi ra Quảng Nam để ăn bún quảng. Hay là sang Ý chỉ để uống cà phê pha với kem của Ý thôi. Nó có một cái mùi lạ lạ mà những chỗ khác không có. Thì hầu như là trên cuộc đời này có bao nhiêu loại thực phẩm gì thì con người có khuynh hướng là bám chấp vào chúng như một thói quen có điều kiện. Và đến cái thời điểm mà thường các phần có điều kiện đó diễn ra đó, thì dịch vị của chúng ta sẽ tiết ra, tạo mọi như là một cơn nghiền vậy đó. Mà không có nó để đáp ứng đó, khổ lắm. Cho nên Đức Phật thấy rõ về cái tính điều kiện và cơn nghiện trong ăn uống, đặc biệt là mùi đó. Ngài khuyên người xuất gia tiết chế tiêu thụ, ăn mặc ngủ. Thì cái ăn nó thường nó liên hệ đến cái mùi, kèm theo đó là cái vị. Phần lớn những người tại gia nếu không gặp được Phật Pháp đó, thì ta thấy cái mùi như là một cái lực hút. Và chị em phụ nữ thì gần như là khó tách rời khỏi đó. Nó được xem như là một phần sự sống ấy, giúp cho họ có niềm tin về bản thân mình. Và chỉ có những người nghèo thì hầu như là không có điều kiện để sức các mùi trên cơ thể thôi. Còn người giàu tùy theo khả năng tài chính mà họ có thể sử dụng các loại mùi rất là đắt tiền. Công nghệ nước hoa và các loại mùi nói chung nhờ đó mà trở thành giàu to. Một chai nước hoa nho nhỏ vậy cũng phải vài trăm đô, nếu nó có nguồn gốc từ các hãng nước hoa nổi tiếng của Pháp. Thì mình sức một lần như vậy chỉ một hai giọt thôi, nó đã tạo một cái sự ngây ngất rồi, và làm cho người khác cũng có thói quen ngửi cái mùi đó. Nên dầu là mùi đơn giản hay là mùi phức tạp, mùi hấp dẫn hay là mùi gớm ghê, mùi thức ăn chay hay là mặn, mùi nam hay là nữ, mùi lớn hay là nhỏ, bao gồm chung là mùi thế gian hay là mùi thời gian, thì tất cả cái này nó đều có cơ hội dẫn đến sự nghiện ngập hết. Chúng tôi đã có cơ hội vào 3-4 cái trung tâm dưỡng lão của Hoa Kỳ ở tại Cali và Houston, nên mà có cộng đồng người Việt Nam sống khá nhiều, cư dân của châu Á cùng với dân bản địa ở trong các trung tâm này đó, ở mức độ tỷ lệ là 1-1, châu Á 1, Mỹ 1. Thì vào những chỗ đó thì chúng ta thấy là rất là sang trọng, sạch sẽ, ngăn nắp lắm. Nó không phải giống như là những trung tâm người già và tàn tật của Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta để ý chút xíu là nó vẫn có cái mùi nhất định nào đó, và ta tạm gọi đó là mùi thời gian. Khi mình đến cái độ tuổi xế chiều đấy, thì hầu như là những nỗi đau, nỗi buồn nó tụ lại trong con người chúng ta, nhất là về phương diện tâm thức. nó làm cho tự động những cái nơi như thế đó, nó có những cái mùi. Như vậy là mùi như là một phần của sự sống ấy. Tùy theo cái nghiệp về cơ thể hay là cái phước về nó đó, mà một số người trong cơ thể nó có cái mùi dễ chịu, một số người thì có cái mùi mà gần người khác người ta cảm thấy không ưng. Cái nào nó cũng dẫn đến sự chấp nhất và bị dính hết. Ở đây thiền trư Trần Thái Tông đã đưa ra một cái sự so sánh rất thú vị, đó là nếu ta phân chia nhóm loại của mùi ra làm hai, thì một bên ta tạm gọi là mùi thế gian, một bên được gọi là mùi giải thoát. Mùi giải thoát thì được thực hiện bằng ba bước đi. Thứ nhất đó là mùi đạo đức, thứ hai là mùi thiền định, thứ ba là mùi trí tuệ. Việc sử dụng đạo đức, thiền định, trí tuệ cho mùi đó, phải nói đó là một sự sáng tạo rất ấn tượng và rất là thiết thực. Thông thường người ta nhấn mạnh đến các cái mùi hấp dẫn. Ở đây Phật giáo nhấn mạnh đến cái mùi đạo đức. Nếu ta hình dung mà cái đó nó như là một đối tượng để ngửi, tên tuổi của những người có đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh đàng hoàng, đứng đắn đó, bay ngược chiều gió nói theo Đức Phật. Trong khi đó tất cả các loại mùi, dầu là mùi nước hoa đặc biệt nhất trên hành tinh này, cũng không thể nào bay ngược được chiều gió. Như vậy cái phạm vi lan tỏa và ảnh hưởng của nó là nằm trong một không gian rất là giới hạn. Ấy thế mà chúng ta lại có khuynh hướng dính vào nó nhiều. Còn mùi đạo đức, tức là đời sống chuẩn mực của chúng ta đó, để giúp cho mình trở thành một chân nhân, thì lại có giá trị là siêu về thời gian và không gian, là lúc chúng ta không bận tâm đến. Trong trạng thái thiền định trước nhất thì con người có được cơ hội rũ bỏ được những nỗi đau, những căng thẳng, phiền muộn, áp lực. Và nhờ đó có được những sáng kiến, tâm trở nên rất là trong. Và do vậy những vấn đề gút mắt, bí lù trong những giờ lúc mà bị căng thẳng, thì khi thực tập thiền quán đó, chúng ta sẽ soi thấy chúng rõ như là các ảnh vật được khắc ở trong một tấm gương không có bụi mờ. Nên thực tập thiền định ngoài việc tăng cường sức khỏe, nó còn giúp cho chúng ta tăng cường được đời sống nội tâm, giúp cho mình trở nên sâu sắc hơn, nhìn xa trông rộng, sức chịu đựng, kiên trì, bền bỉ, và đặc biệt là không có nỗi sợ hãi. Mùi đạo đức và thiền định khi được ta song ướp mỗi ngày đó, thì dẫn đến một cái kết quả như là một phản ứng tất yếu là tuệ giác được phát sinh. Đức Phật nói trong kinh đó, người sống không có đạo đức không thể nào có trí tuệ. Thì trí tuệ được ghi nhận theo Đức Phật đó là sống phù hợp, ứng sự phù hợp với nhân quả. Mà đỉnh cao nhất của nhân quả là để tạo ra đạo đức và phước báo. Do đó nếu có một sự lựa chọn để làm đẹp đó, thì ngoài cái nhu cầu trang sức phẩm và các cái hương liệu, thì Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy lấy hương liệu đạo đức, thiền định và trí tuệ để làm đẹp chính mình. Và sự làm đẹp đó không có tốn tiền, cũng không bị ai ganh, nó làm cho chúng ta trở nên là có giá trị hơn. Việt Nam mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp, tức là nói về cái hương giới hạnh, cái mùi giới hạnh đặc biệt hơn là mùi nhan sắc thông thường mà con người có thể có. Một người đã đẹp về nhan sắc, ngoại hình, đó là một phước báo đáng mừng. Lại càng có thêm được cái mùi đức hạnh, thì giá trị người đó trở thành là gấp đôi, thậm chí là gấp 20 so với những người bình thường. Và là Phật tử thì ta nên phát huy cùng một lúc cả hai giá trị vừa nêu. Vấn đề 2, mùi và sự quán tưởng. Thiền sư Trần Thái Tông dạy 4 câu như sau: trước bàn Phật, mỗi khi nhang đốt, khói quyện quanh, phảng phất hương trầm, trộm hương, phẩy khói hít thầm, long thần há nể, quỷ thần xem khinh. Đây đây đang nói đến tình trạng những người có mặt ở trên một khóa lễ hay trong một cái góc tâm linh nhỏ của nhà mình. Việc thắp các lọ hương, các thanh hương cốt là để dâng cúng lên Đức Phật, rồi các vị Bồ Tát, để ta bày tỏ lòng biết ơn và học hỏi những đức nguyện đặc biệt của các ngài. Thì có một số người đó là không xem chuyện ấy là quan trọng, mà xem là lúc mình có mặt ở trên trên bàn thờ hay trong một khóa lễ đó, ta để hương này lên để làm cho mình tăng thêm giá trị. Người như thế sẽ có khuynh hướng là mình trộm hương phải khói, thay vì là cúng, nhưng mà mình hưởng hết, không ai hưởng được như thế đó, mình thích trước hết à. Thì do cái tâm muốn làm đẹp chính mình, trong khi việc dâng cúng hương là để bày tỏ lòng tôn kính với Phật. Cũng xin mở một dấu hoặc đơn. Thời xưa đó, việc thắp hương là không có, vì Đức Phật truyền dạy đạo Phật như là một con đường chuyển hóa, chứ không phải là con đường tôn giáo và tâm và tín ngưỡng. Hơn nữa ngài đang còn sống nên là không ai tới mà thắp hương. Khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc đó, thì ảnh hưởng của hương liệu đã làm cho tại đây người ta sử dụng hương như là một cái gì đó bày tỏ lòng tôn kính và tín ngưỡng. Và điều đó nó đã gây một cái thói quen tốt. Ngày xưa tới hương á, thì làm bằng lõi gỗ chiên đàn và một số gỗ quý. Cái mùi hương đó là mùi tự nhiên. Bình thường đó mình để sát vào lỗ mũi mình ngửi nó, đôi lúc nó không có mùi, nhưng mà khi dùng lửa để đốt lên á thì mùi nó dịu dặt, làm cho người đang thực tập ngồi thiền tụng kinh hay là trì chú hoặc là đang hành trì đó không bị rơi vào trạng thái là ngủ gà ngủ gật, bởi vì cái mùi hương nó làm cho thần kinh chúng ta được kích thích hưng phấn, nó làm cho mình tỉnh ra sáng hơn. Tại vì thời xưa 3:30 là thức rồi, 4 giờ là bắt đầu vào thời kinh khuya. Do vậy nếu không có hương liệu hỗ trợ là chúng ta sẽ không có được giá trị tâm linh trong suốt cái thời kinh được diễn ra. Do vì nạn phá rừng và tàn phá thiên nhiên một cách vô tội vạ của con người, các loại gỗ quý dần dà không còn nữa, nên cái công nghệ làm nhang á thì không làm bằng hương liệu thật, chủ yếu là làm các loại hóa chất và lấy mặt cưa pha với các loại keo. Rồi chính giữa thì có một thẻ tre để nối kết cho nó giữ lại, và một bó nhang đôi lúc 50 thẻ 100 thẻ chỉ có giá khoảng chừng 50.000 đồng thôi. Nếu mỗi người đi chùa mua trọn bộ một bó nhang như vậy và đốt lên rồi cắm vào trong chân hương của chùa thì những người đi chùa đó trước sau gì cũng bị ảnh hưởng đến phổi à, tim mạch, sức khỏe. Còn cái trần nhà của chùa đó sẽ mau bị nám đen, các tượng Phật sẽ bị hút khói, và do vậy cứ vài ba năm là phải thép vàng lại, tốn rất nhiều tiền. Cúng thì không có bao nhiêu tiền mà lại làm cho Phật mau bị hư, chùa mau bị cũ, người ở trong chùa thì hít những thứ đó là muốn chết luôn. Nói như thế để chúng tôi khích lệ quý vị là không sử dụng hương theo dạng là các cây nhang là càng tốt. Lý do tại sao mà người Trung Quốc là thích sử dụng hương, rồi đó là ảnh hưởng đến các nước Phật giáo đại thừa như là Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng. Bởi vì quan niệm văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa là cây hương đó là cái để dẫn đường đưa lối. Khi mình thắp hương lên đó thì Phật, Bồ Tát, chư thiên, các thần linh có thấy về để chứng minh cho mình. Cái quan niệm đó như thể là những vị này bị mù hết không thấy, phải có cái gì đó lên để mới tạo ra sự tập trung. Còn người Ấn Độ đó, mỗi khi họ đi đền thờ Ấn Độ giáo thì công việc họ phải làm là gì? Dùng tay họ lắc thật mạnh vào những cái quả chung nho nhỏ treo lơ lửng trên đầu đó, để họ báo với Thượng Đế và các thần rằng là con đang có mặt tại đền, nên các ngài hãy xuống chứng minh gia phước cho. Đó là những cái phong tục đó, nó rất là mê tín, nhưng mà nó trở thành là một cái nếp suy nghĩ văn hóa rồi, khó xóa dữ lắm. Còn đối với cái tống tán đó, thì người Trung Hoa ta phải làm một cái cây hương á, cao khoảng chừng 1 mét, có thể ngắn hơn chút xíu nếu cái khoảng thời gian động quan đến lúc hạ huyệt á, rồi quay trở về nhà đó là nó khoảng chừng 3 tiếng thì ta làm cây nhang dừa, 4 tiếng ta làm cây nhang cao. Lý do là sao? Vì họ nghĩ rằng nếu không thắp cây hương nguyên dạng về vẫn còn cháy đó thì hương linh không biết đâu mà đi về nhà. Rất là vô lý. Ngày nay đó, các nghĩa trang được chôn giống như ngày xưa, nằm ở chỗ nào thì ai cũng biết hết rồi. Từ nhà đến nghĩa trang là một cái khoảng cách không xa lắm. Còn những người có đất đai đó thì người ta thường chôn ngay tại đất của mình, thì làm gì có tình trạng mà bị lạc đường, rồi lại nghĩ ra phải lấy cái nhang để mà cho ta thấy đường mà về. Do đó các phong tục đó phần lớn nó không có khoa học, và do vậy là những người Phật tử ta không cần phải quá bận tâm về những cái truyền thống như vừa nêu. Các hương linh đó, sau khi rời bỏ xác thân đó, là theo nghiệp đi tái sanh, phần lớn là ngay tích tắc sự chết được diễn ra. Chỉ có những cái tình huống do chấp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, chết oan, chết tự vẫn, hay là chết trong hận thù đó, thì còn lẳng quẳng vân vân đây và đó. Còn phần lớn là đi tái sinh liệt. Trong tình huống các hương linh chưa được tái sinh, họ đang có mặt ở tại ngôi nhà hay là có mặt ngay cái hòm, rồi đi cùng với người thân đến nơi mộ huyệt để hạ xuống, thực tế mà nói vì không còn giới hạn về không gian cho nên họ có thể biết rất rõ rằng nghĩ tưởng là họ có mặt ở ngay cái chỗ họ muốn rồi. Bây giờ chúng ta thử hình dung đang có mặt tại chỗ giấc ngộ, nhắm mắt lại, thậm chí mở to mắt ra nghĩ tôi đang có mặt ở nhà, thì mình đang nhìn thấy các cái vật bày biện trong nhà. Đồng lúc này chúng ta nghĩ rằng là tôi đang có mặt ở Hoa Kỳ, nếu ai đã từng đi du lịch tại đó thì chúng ta cũng cùng có mặt tại Hoa Kỳ, dầu khoảng cách không gian á là nó cách nhau nửa vòng trái đất. Nếu lấy chùa Giác Ngộ làm hệ quy chiếu so với nhà và Hoa Kỳ, chúng ta cùng có mặt cùng một lúc thôi, trong một tích tắc nhỏ nhất có thời gian. Các hương linh cũng thế, gia đình họ không có bị lạc đường như là người còn sống. Người còn sống phải lệ thuộc vào con mắt, rồi cái sự nhớ khi con mắt tiếp xúc với các cảnh vật, rồi ánh sáng cũng là một cái phần tạo ra sự nhớ. Về đêm chúng ta dễ quên, không nhìn thấy được, không định dạng được. Và các hương linh thì không bị giới hạn như thế. Hơn nữa, mục đích làm lễ tống táng của Phật giáo là cầu cho người đó được siêu thoát, tốt nhất là về các cảnh giới có Phật. Ở mức độ trung bình là tái sanh làm con người để hưởng phúc tu thiện, sanh ra đời gặp được Phật pháp để tiếp tục sống an lành. Chứ còn mình thỉnh nguyện hương linh về thông qua một lễ mở cửa mã, làm lễ an vị, cái bài vị di ảnh đó, là ta làm sái vế tinh thần của Phật. Và trong cái khóa lễ đó là giống như là mình mâu thuẫn trước và sau. Một mặt thì mình cầu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mặt khác thì mình cứ mong về nhà. Là lúc mâu thuẫn như thế mà mình không hiểu, vì không để ý. Cho nên khi mình đốt hương đó, khói phản phát hương trầm, ta nên nghĩ rằng đó là cái cơ hội để mình để cúng dường Phật, Bồ Tát, để học gương hạnh các ngài. Chứ đừng vì cho chính mình, chứ liên tưởng cho mình đó thì không còn phước nữa. Cúng xôi chè mà đặt cái chén xôi, chén chè xuống là nước giải chảy ra rồi giống như mình ăn trước rồi. Đâu có phước nữa. Phải để ý những chuyện này, những cái nhỏ nhỏ như thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến phước. và vô phước nhiều lắm. Do đó ta không đặt nặng về vấn đề đốt hương ở trong các chùa. Ở một số bang Hoa Kỳ bắt đầu người ta đã cấm đốt hương rồi, vì nó gây ô nhiễm. Đến lúc nào đó, vài chục năm sau người ta sẽ cấm hẳn. Như vậy sức khỏe của những người ở trong chùa được đảm bảo hơn. Những ngày sầm mùa một ở trong các chùa Tàu thôi, hương khói nghi ngút, chẳng thấy Phật đâu. Nếu Phật mà còn sống, Phật cũng phải trốn thôi. Ở như thế chừng vài ngày là ngài cũng bị ung thư. Nói đùa cho vui để chúng ta dễ hình dung đó. Chúng tôi đã từng ở chùa Từ Ân vào năm 87 và 88 đó. Thì người Hoa chứng kiến là họ đốt hương dữ lắm. Đó là chùa Tàu mà. Cái mùa rằm tháng 7 thôi, việc mà dụi hương sau khi ta đốt trong vòng 2 phút là nhiều nhất, phần lớn là 30 giây thôi, sẽ làm cho chùa Tự Ân á, đã làm cho chùa Tự Ân là có một cái mười mấy mét khói hương chứ trong vòng có 2 ngày đốt. Mét khói quý vị phải hiểu là nó cao lên một thước. Và chắc đó, một lần bị ngang như vậy là khoảng 5-6 cái cây hương dài đó. Thì nó mới có chiều dài là một thước, chiều cao một thước và dài mười mấy thước. Mà nếu ta lấy số tiền đó để làm các hoạt động từ thiện hay cúng chùa, để làm các Phật sự thì lại đạt biết bao nhiêu. Do vì hiểu sai cho nên ta có cái khuynh hướng là làm mà nó lại không có được giá trị nhiều. Chẳng qua chỉ làm giàu cho một số nhà sản xuất nhang thôi. Rồi bây giờ người ta còn mánh khóe thêm chút xíu, ta bỏ một số loại hóa chất để tạo ra cái phản ứng hóa học. Khi mà cái tâm nhang đó, bên trong nó được đốt cháy đó, thì nó sẽ cuốn cong trở lại theo một cái hình thù rất là đẹp. Và những người mê tín sẽ lý giải rằng đó là Phật, Bồ Tát xuống chứng giám mình. Còn nếu như mình vái cha, vái mẹ thì mình nghĩ là cha mẹ đang phù hộ mình. Cái đó là mừng hụt do mê tín, không có chuyện ấy. Cái đó, cái thời gian chúng tôi ở tại chùa Long Huê, gần nhà, nó tại Gò Vấp á, thì chùa Long Quê có một cái xưởng làm nhang. Từ đó mới 13 tuổi chúng tôi đã thấy tình cờ rồi, ta cũng phải bỏ vô. Mặc dù là chùa làm đấy, cũng phải bỏ quá chắc vô cho nó công công, chứ mà không tao mua. Người đó là mua nhang của bà này linh lắm, tại vì về cúng cái cây nó công Phật chứng giám. Còn chỗ kia không có linh, không có chứng giám nhiều. Một số thì ta để quá chắc vô ở trong bột nhang đó bằng những cái chữ. Rồi khi mình đốt nhang xuống nó dư là cái chữ đó, mừng dữ lắm. Nó Phật tế, chứng minh ta làm cái hình Phật luôn mà. Ta vẽ cái hình Phật bên trong đó. À, tất cả đó là những cái mẹo vặt ta. Để làm cho người tiêu thụ nhang có thói quen là sử dụng nhang ở chỗ này nhiều. Thay vì để có thể mua và chọn lựa những chỗ khác. Rồi nó hoạch thoạt ra như vậy để cho nó dễ hiểu. Do vậy nếu quý vị mà bớt đốt nhang ở chùa Giác Ngộ được, cảm ơn quý vị dữ lắm. Có lẽ quý vị nghe hơi sốc ấy. Nào giờ người ta khuyên là đi đốt nhang, ông Nhật Từ ông nói ngược đời. Nếu như quý vị nào tìm ra được ở trong một đoạn kinh nào, trong số gần 300.000 bài kinh Đức Phật nói, nếu mà khích lệ đốt nhang thì chúng tôi chịu thua cái gì cũng được. Thì các tổ đã thấy rõ chuyện ấy, cho nên các tổ mới dạy là hương đạo đức, hương thiền định và hương trí tuệ. Và mỗi ngày cái bài nguyện hương á luôn luôn nhắc chúng ta điều ấy. Bây giờ nó quen rồi, nguyện hương mà không cần cái hương, ta nói ông này làm biếng mà chùa này tà keo, tiền ta cúng làm gì mà không dám mua đường mua hương mà đốt, là phải ráng mà chiều theo. Cho nên á, cầm ba thể hương mà cũng phải nói là thắp nén tâm hương trước Phật đài. Tâm hương tức là cái tấm lòng của mình á, là hương mình cúng cái tấm lòng của mình, cúng cái đời sống đạo đức của mình, cũng những cái đóng góp Phật sự của mình, cũng những việc làm từ thiện phước báo của mình. Khói đó ai cần, ô nhiễm thấy mồ. Do đó khi đốt ta phải biết quán tưởng tốt thì mới có giá trị hay, còn quán tưởng trật á thì nó lại không có phước. Hai câu sau cùng của bài kệ nó có ý như thế này: ngửi sen ý trộm khởi sinh, nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Cái mùi sen là mùi rất là nhẹ nhàng, ấn tượng, thơm. Nhưng mà lại ý trộm khởi sinh, mình giống như mình ăn ké Đức Phật, ăn trước Phật, ngửi trước Phật, rốt cuộc là không có giá trị, không có phước. Thì bằng cái phương pháp này ta có thể sử dụng quán tưởng. Vì vậy mình muốn dân cúng cho Đức Phật một thể hương trầm, trầm thiệt nhưng phải trầm dởm nha. Bây giờ không có tiền mua, làm sao cúng? Thì ta phải quán tưởng rằng khi mình chắp tay có mặt trước Đức Phật tại chùa hay là tại bàn thờ ở nhà mình, mình liên tưởng là khói hương nó đang dìu dặt xông lên, nó làm thơm ngát cả cái đạo tràng đang có mặt đó, để cho mọi người được tỉnh thức, không có bị ngủ gà ngủ gật, không có hôn trầm vân vân. Mặc dầu không có động tác dân cúng hương nào có thật diễn ra hết, nhưng mà cái tâm hương đang được dân cúng đó vẫn làm cho chúng ta có được phước. Những cái quán tưởng nó giúp cho mình khỏi bị rơi vào mặc cảm. Mình không có tiền lấy đâu mua, thì ta cúng Phật bằng tấm lòng như vậy. Thì áp dụng phương pháp này khi bị bệnh ấy, thay vì đến ngày 14 và cuối tháng âm lịch thì đến chùa làm lễ sám hối, bây giờ nằm chèo queo tại nhà làm sao bây giờ, thì phải ráng khi giơ tay ra co tay vào, mình quán tưởng là mình đang chắp tay lại Đức Phật, và cái tâm mình thành kính trong lúc đó như thế, thì ta vẫn được xem là đang lễ lại Đức Phật thật, là phước báo được phát sinh. Còn mình có sức khỏe đủ thời giờ để đi, nhưng mà làm biếng chỗ đi, cái nằm ngủ trước khi ngủ cái quán là mình đang lại, đó là lười biếng. Vấn đề 3, mùi và sự hưởng dục. Thiền sư Trần Thế Tông mô tả như sau: mùi son phấn hồng nhan luyến chặt, chẳng đối hoài cây giác khoa tâm. Cũng là một nghệ thuật so sánh tương phản. Cái mùi trên cơ thể của con người đã làm cho con người chấp vào nhau nhiều hơn. Việt Nam mình có câu lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nghe cái mùi riết quen, quen riết thành nghiện. Có nhiều người lại nghiện cái mùi khói xe. Nên ngày nào mà không ra ngoài đường đứng để ngửi khói xe là chịu không nổi. Mặc dù đó là chuyện lạ nhưng mà có thật đấy. Do vì thấy rõ được cái sự chấp chấp của con người về mùi, và đặc biệt là mùi gắn liền với cơ thể mà các nhà sản xuất đã làm giàu, hương liệu. Tất cả những thứ đó nó là hóa chất thôi. Ta cũng nghiên cứu từ những cái loại hoa và những cái mùi tự nhiên trong thiên nhiên đó, thấy phần lớn con người khi tiếp xúc với nó là tạo ra cái cảm giác là thích. Thì tự động nó thành một cái phản ứng có điều kiện, cho nên nhà sản xuất sẽ làm đúng những cái mùi như vậy, thậm chí là hấp dẫn hơn, nhờ đó trở thành là những người làm giàu. Bà chủ của hãng nước hoa nổi tiếng nhất thế giới là người Pháp, năm nay là khoảng 87 tuổi. Bà thuộc về một trong 50 tỷ phú giàu nhất hành tinh, nhờ vào việc sản xuất hương liệu thôi. Tôi có hình dung một cái lọ hương liệu Pháp nhỏ nhỏ như thế này, khoảng chừng mấy chục ml thôi, mà có thể bán với cái giá là 300 đô. Có những mùi được gọi là tốt và sang trọng nữa đó, có thể bán 1,000 đô, 2,000 đô. Và thế giới phụ nữ thì bị kẹt vào sự chấp trước là nhiều, cho nên tiêu thụ để phục vụ cho đó cũng nhiều. Thế đó là thế giới của người phàm, đôi lúc cũng phải chấp nhận, vì nghiệp của con người vốn dĩ là thế. Rất nhiều người bây giờ người ta đặt ra một câu hỏi khi có mặt ở tại các khu Phật tích đó, thì thấy rõ là chỗ đó nước đâu có thiếu đâu. Chẳng hạn như khu vực nước Linh Thú thì thời Đức Phật nó có suối nước nóng, rồi những cái ao hồ thiên nhiên nữa. Tại sao Đức Phật lại quy định nửa tháng tắm một lần? Giá mà thời đó Đức Phật đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ hay là bang Rajasthan sa mạc á, thì cái việc quy định như thế là do vì sự khan hiếm nước mà ra. Ta có thể thấy nó là chuyện bình thường đấy. Đằng này những nơi mà Đức Phật ở đó, nó đều có những cái giếng mà đào xuống 1-2 mét là có nước rồi. Ai đã từng đến Ấn Độ thì thấy rõ, ví dụ trong tịnh xá Kỳ Viên á, chỗ nào cũng có giếng. Trong các trường lớp của Phật giáo đặc biệt như Đạo Nam Ăn Đà thì mỗi một cái lớp học cũng có cái giếng để cho ta uống tại chỗ đấy. Nghĩa là cái mạch nước ngầm ở những cái khu mà Đức Phật ở đó rất là tốt, mà ngài vẫn quy định là nửa tháng tắm một lần. Nhân gian ta có những cái câu ta chọc vào thầy chùa, đó là thầy chùa như là giấm chua. Bởi vì ít tắm á là nghe cái mùi hơi chua chua. Cái đó cũng là một cái phương tiện để giúp cho người tu khỏi bị đắm nhiễm và những mùi, và các Phật tử cũng không có đắm nhiễm. Để sống người tu đơn giản quá mà. Ăn mặc á, thì bằng loại vải quấn thi thể của người được giặt sạch, hay là lấy từ các sọt rác để chuẩn bị vứt đi, rồi về tẩy rửa sạch, ráp nối lại, trở thành là y bá nạp. Ngày xưa y nào cũng là bá nạp hết. Vải thì đã không đẹp, mà nó có một cái quá trình là được xông ướp bởi những cái mùi xú uế, rồi nửa tháng nó tắm một lần, thì rõ ràng á Phật tử có gặp không ai mà dám mê. Đó là một cái nghệ thuật để dễ tu. Và cho vậy người tại gia ta phải đi ngược lại, ta phải có hương liệu nhiều để giữ chồng dễ. Nhiều cô nghĩ như thế cho nên mới tạo ra sự tự tin. Bây giờ hương liệu không phải chỉ dành cho người nữ, hương liệu dành cho người nam, nó có mùi hợp với người nam. Và những người nào có tiền thì người ta cũng đều có thói quen sử dụng hương liệu. Rồi bây giờ các hãng lớn thì người ta còn chế tạo hương liệu dành cho giới tính thứ ba, BD và Omoi. Tức là BD thì sử dụng hương liệu khác, Omoi phải dùng hương liệu khác, nó khác với hai cái giới chính. Nếu mà định nghĩa từ góc độ tâm lý học đó, thì mùi và hương liệu đó là thực phẩm của tình yêu, hay là sự nhiễm đắm. Ở một góc độ từ gia đình học đó, thì cái đó nó có thể góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nó làm cho cơ thể của người trở nên được sạch sẽ. Vì vậy sự nhàm chán sẽ ít diễn ra. Còn đối với người tu đó thì việc mà sử dụng các hương liệu đó nó sẽ làm cho người ta bị nhiễm đắm, hoặc là người khác nhiễm đắm về mình. Cho nên một trong các điều đạo đức mà các chú sa di, các cô sa di ni, tức là tập sự trong chùa đó, xuất gia được một vài năm đó, là đã không được sử dụng rồi. Nó trở thành như là một thói quen. Và khi lên làm thầy sư cô thực thụ đó thì lại không cần sử dụng đến chúng nữa. Những người có hạt giống xuất gia từ nhỏ đó, dầu không ai biểu, cũng không được ai khích lệ, cũng có thói quen là không có trang sức gì hết á, sống rất là giản dị, bình dân. Nó trở thành như là một cái gì đó gắn kết, không phải là một kiếp này mà nhiều kiếp về trước. Trong tám giới tập xuất gia, thường còn gọi là bát quan trai giới đó, thì người Phật tử tại gia được khích lệ là không sử dụng hương liệu trong vòng 24 giờ đồng hồ. Cái giới này là khó giữ nhất với chị em phụ nữ. Và nhiều nơi người ta cũng không giải thích kỹ, vì sợ giải thích kỹ quá là quý bà không dám tới tu. Nguyên tắc của bát quan trai giới là phải giữ cái giới đó trong vòng 24 giờ đồng hồ. Mà bây giờ mà làm cắt cũng kiểu như thế thì người ta không dám đến. Cho nên 8 giờ thì truyền giới mà 5 giờ là xả giới, nó sai. Vậy có được một ngày đâu, chưa được một buổi. Theo nghĩa là 12 giờ lấy đâu được một ngày. Rồi tối về cũng bắt đầu ăn, rồi trang sức phẩm, rồi thế nọ, thì như vậy là nguyên ngày tu đó nó không được trọn vẹn. Luôn từ đây chúng tôi cũng xin lưu ý đó là các cái khóa tu bát quan trai giới là nó không thích hợp cho người tại gia lắm. Có lẽ là nghe cái này quý vị cũng hơi sốc đấy. Chúng tôi suy luận rằng là ngày xưa Đức Phật dạy 8 điều trai giới đó là dành cho những người tập sự xuất gia, khi mà họ chưa đủ tự tin rằng là khi cạo bỏ râu tóc để trở thành một người tu thật sự đó, họ có đi trọn cuộc đời hay không. Cho nên phải vào tu một ngày thử, làm quen với cái sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, ăn uống rồi ngủ nghỉ, rồi làm chủ các giác quan, làm chủ được tâm, phát triển thiền định, làm các Phật sự vân vân. Nếu thấy thích hợp thì có thể tu đoạn kỳ một tuần, sau đó một tháng hay là ba tháng hạ. Nếu thích hợp là phát tâm đi tu luôn. Chứ bát quan trai giới mà dành cho người tại gia đó thì nó không thích hợp đó. Vì trong đó là năm điều đạo đức của người tại gia nó đã được bao gồm nè, chỉ có ba điều thôi là không được ăn cơm chiều. Cái đó là dành cho người xuất gia, mà bây giờ có thể nói là 90 mấy phần trăm các tu sĩ bắt tông là ăn chiều hết rồi, thậm chí có người còn ăn tối nữa. Rồi bây giờ là người tại gia mà không ăn chiều sao nổi, lao động làm việc là đủ thứ hết. Tại sao ngày xưa Đức Phật lại khuyên là không ăn chiều? Rất đơn giản, cái văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ đó quan niệm rằng đó, người tu là phải ăn ít và phải ăn xin, chứ không thể là tự nấu. Nấu không phải là người tu, lao động để tạo ra của cải không phải là người tu. Thì là Phật ra đời trong bối cảnh văn hóa đó thì ngài cũng phải tùy thuận theo cái văn hóa này để giúp cho người tu bớt hưởng thụ đi. Bây giờ ta cứ hình dung một ngày mà ăn ba cử nha, giống như bây giờ sáng mời đi ra khắc thực ăn cử sáng, trưa đi ra khắc thực ăn cử trưa, chiều đi ra khắc thực ăn cử chiều, thiên hạ trốn luôn, không dám cúng dường nữa. Tôi nói mấy ông thầy tối ngày ăn không. Mà khắc thực á thì người ta cho gì lấy đấy chứ không được lựa chọn. Nhiều người đâu biết người ta cúng đồ mặn, đồ mặn mà ăn một ngày ba cử năng lượng dư thừa, thế nào cũng dẫn đến sự đòi hỏi trái với đạo. Cho nên Đức Phật mới quy định là ăn ít để chi, để chúng ta dễ tu, chứ ngài không nhấn mạnh đến góc độ khoa học, mặc dù ngài biết rất rõ về vấn đề khoa học là cái gì, chứ là trong khoa học ăn uống. Bây giờ ta thử hình dung đi, cái bát mà dành cho các nhà sư đi khắc thực nó to như thế này nè, bề ngang cái đường kính của nó chắc khoảng là 2 tấc rưỡi. Như vậy nếu ta đổ những cái chén cơm nho nhỏ mà mình ăn trong chùa, thứ nhất không phải là 6 chén, phân điều ra cho 3 cử, mỗi cử 2 chén thì cũng giống nhau thôi, mà ăn 3 lần thì nó có khoa học hơn. Bao tử khỏi phải làm việc quá mệt. Và bây giờ thì tu sĩ mà không lao động như thời của Đức Phật á thì khó tồn tại được lắm. Ta nói đây là những ông lười biếng, không làm gì hết, ăn không rồi rồi. Nên các tổ Trung Hoa, đặc biệt là tổ Quy Sơn á, quy định là một ngày không làm, một ngày không ăn. Phải làm Phật sự, phải đóng góp những gì có lợi cho cuộc đời thì mình ăn phải xứng đáng. Mà khi có làm á thì nó phải tiêu hao calorie, năng lượng đó. Cho nên nhờ đó ít bệnh. Chứ lúc mà quá no, lúc quá đói thì không tốt. Do đó việc mà mùi dẫn đến cái việc hưởng thụ đó, nó cách nhau gần như là tơ tóc. Như vậy ngày nay đó, tốt nhất ta không nên duy trì bát quan trai giới cho người xuất gia, xin lỗi, cho người tại gia. Chỉ dành cho những người nào muốn tập sự xuất gia thì tốt. Vì trên thực tế có yêu cầu người tại gia cũng không làm được. Thế vào đó ta nên tổ chức những khóa tu như là Phật thất, thiền thất hay là một ngày ăn lạc. Người tại gia vẫn có thể ăn ngày ba cử bình thường. Họ cũng có thể sử dụng các hương liệu, vì đó là chuyện của người đời. Đức Phật không cấm. Đức Phật chỉ cấm người xuất gia thôi, để khỏi bị nhiễm nấm. Nhưng mà người có nghệ thuật trang điểm thì đừng có làm gì nó quá mức. Có nhiều cô sử dụng nước thơm đó, lại đứng mà gần chừng 1 mét thôi là muốn ngạt lỗ mũi à. Bởi vì dùng cái loại quá chất dởm nhiều quá. Rồi ra tiền. Mà nếu như cổ đi mà ngược chiều gió thì người đứng sau lãnh đủ hết. Nó hắt vô làm sặc. Chị không nói. Bản thân của người sức thì không thấy cái gì, nhưng mà người xung quanh là lãnh đủ. Rất may là người đi chùa không ai, không có mấy người sức nước hoa, nhưng mà sức mà quạt gió sao quăng thì tới đây là lạnh đâu. Cái đó là ta sử dụng nó khi nào là hợp lệ thì người tại gia phải hiểu rồi. Và những cái dịp ngoại giao rồi ra ngoài đường sinh hoạt bình thường chứ lúc nào cũng sức hết đó, thì trở thành là bất bình thường, vừa tốn tiền nữa. Còn người xuất gia mà sức như thế này là thôi tiêu rồi. Khó tu, tu không được. Cây giác hoa tâm là cây giác ngộ sẽ tạo ra các loại hoa trái của chân tâm để giúp cho mình sống an vui hạnh phúc. Người xuất gia là cần phải ghi nhận cái này nhiều, để khi mà mình không có sử dụng chúng không có gì là tiếc nuối, biết rõ tại sao mình không thèm nó. Còn người tại gia sử dụng nó thì phải sử dụng đến mức nào thì nó có giá trị tích cực, còn vượt cái ngưỡng nào thì nó trở thành là bất bình thường, thì cũng phải thấy rõ được việc này. Nếu ai không quen thì phải nhờ tư vấn, nhờ những nhà chuyên môn đó ta tư vấn cho. Vấn đề 4, mùi và nghiệp sát. Thế do nghe cái mùi mà tự động người ta thèm ăn, mà thèm ăn thì phải làm cho khoái khẩu rồi thì tự nhiên là dẫn đến sát nghiệp nhiều lắm. Chợ xa rồi lại bếp gần, của ngon vật lạ chẳng cần sạch nhơn, chẳng kể chi mùi như thịt cá, tanh hôi dùng ráo trội chẳng tha. Đó là một cái mô tả rất là thiết thực. Người ăn thịt cá quen rồi thì không thấy nó có mùi tanh nữa, mà thiếu mùi tanh nó chịu không nổi. Cái gì mà nó có cái mùi quá mức bình thường á, lúc đầu á thì ăn vào nó khó chịu, nhưng mà khi quen rồi đến lần thứ 5 cho đi đó là nó nghiện nhiều hơn. Ở đây có ai đi du lịch Đài Loan chưa? Không thấy ai giơ tay hết. Đến Đài Loan mà không ăn đậu hũ thúi là chưa phải đi du lịch Đài Loan. Họ để và nó gắn vô thêm những cái con vi khuẩn nào đó để làm cho đậu hũ rã thúi, rồi bỏ vào trong chậu chiên hùm hủm vậy thôi. Người Đài Loan họ mê tích cù lì và ăn cái đó được xem như là thượng khách vậy đó. Còn dân phương Tây mà qua nghe cái mùi đó là muốn bỏ chạy rồi, muốn hồ là nhai vô là phải ói. Còn ở Campuchia đó thì họ ăn mắm gì quá này, mắm bà học. Trời ơi, cái mùi nó nghe mà kinh tởm luôn. Người nào mà yếu thần kinh là nổi da gà. Ngoài ra thì họ còn ăn cái loại nó giống như con bò cạp á, giống như nhìn nhện, nó đây tụi lùi, thì ớn lắm. Tức là họ bỏ vô dầu, họ chiên xong là để cái rổ đội trên đầu mà đi bán. Bụi bặm gì đó nó cứ bám lên trên, không sao hết, họ cứ ăn ngon lành. Còn ai sống ở vùng duyên hải của Việt Nam á, nghe cái mùi khô với cá đó, bữa nào thiếu nó chịu không nổi á. Mình nghe mình tanh thấy mồ, nhưng mà nói với họ là mùi thơm đấy. Nó vì nó nghiện rồi là không có chịu không nổi. Còn những cái tay mà nhậu á, ăn những thứ gọi là bất nhân bất nhẫn chứ, ăn sống gọi thủy hải sản đặc biệt hiếm quý mắc tiền, tức là phải bỏ ra đến vài triệu đồng gieo nghiệp sát sanh cho nhiều đơn vị sự sống để hưởng lấy một cái khẩu vị mà nó chẳng ngon lành gì hết. Thì đó, nó chỉ thôi bằng cái tôi thôi, tôi là dân nhà giàu, tôi biết ăn chơi, tôi biết thưởng thức, cho nên tôi phải vào nhà hàng này chọn cái món này. Gần đây có một cặp vợ chồng thuộc hàng đại gia của Sài Gòn, cất gần xong nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao, họ tới cúng chùa giác ngộ. Chúng tôi tình cờ tới, không biết họ là làm nhà hàng mà cũng không biết họ giàu nữa, tặng cho họ mấy cái đĩa. Thì nhờ cái phòng phát hành nó tặng, thế là phòng phát hành mới chọn lấy cái đĩa. Chúng tôi nói chuyện về ăn mặn, nhà hàng mặn đó ở trên chùa Hoàng Pháp đó. Họ nghe xong cái họ gọi điện thoại lại nói phải, tôi nghe thầy trước thì tôi không có tốn tiền cắt hàng mặn, bây giờ đổ vô đó cái diện tích đất đó, thì nó chỉ có 100 mấy chục mét vuông thôi mà mua như vậy là mấy ngàn cây vàng, vì nó nằm ở cái khu quận nhất mà, hai mặt đường. Tính xây lên 11 tầng để bán nhà hàng mặn cho loại khách mà đại gia thì mới giàu. Bây giờ tiền đổ vô đó chuẩn bị khánh thành rồi, giờ sao giờ? Nó thôi các gia chủ phải tự giải quyết lấy rồi, chứ còn không dám có ý kiến. Nhưng cái sát nghiệp là cái mà mình không thể xem thường được. Giờ mình còn có phước thì phước trở thành như là vệ sĩ, nó bảo hộ chúng ta mức độ tương đối. Nhưng mà khi mà phước bị giảm ấy, thì những cái quả nó sẽ trổ từ những cái nghiệp xấu, mà sát nghiệp là một trong những cái xấu nhất. Thế nên Phật khuyên người tại gia phải tránh năm nghề, cho đó có cái nghề là chăn nuôi và đồ tể, tức là giết các loài động vật và gia súc hàng loạt mà. Thì nhà hàng là nơi tiêu thụ những thứ này. Mình làm giàu mà nó trên mạng sống đó, thì nó nguy hiểm lắm. Tại lúc nó lợi bất cập hại. Trước mắt mình thấy mình hốt tiền vô, sau này khi mà nghiệp nó đổ, tiền mình bỏ ra để mình chạy bệnh á, nó lúc nó không bằng hết. Còn những anh đồ tể đó thì lương tháng có 2-3 triệu à, mà suốt một kiếp sống mấy chục năm á, giết không biết là bao nhiêu triệu con gia súc khác nhau. Ta đưa lên bằng cân lợi và hại để chúng ta mới thấy rõ. Còn xem cái công nghệ mà giết thịt á, chúng ta ớn không dám ăn đâu. Rồi các con gà, con vịt và những loại chim chóc công nghiệp đó, tức là tạo ra trứng để phục vụ cho ăn mà, thì họ phải nhốt chúng ở trong một cái chuồng mà cái chiều cao nó khoảng chừng 3 tấc, đèn vàng dọi xuống nó nóng vàng trời, cho nên các con gà đó nó bị điên hết, gà vịt chim gì nó cũng bị điên mát mát hết. Và nhờ vậy nó mới đẻ sai, do cái kích thích của ánh sáng đó, nó đẻ sai thế thì nhà chăn nuôi hốt tiền. Rồi các loại gia súc trước khi bị giết chết đó, người ta hành hạ đánh đập nó dữ lắm, nhất là loại dê, phải đánh cho nó như tử bầm mình ra hết, nó mới tỏ ra cái chất hôi nhất trong cơ thể nó ra, thì khi mà nấu thịt đó, thì với thực khách ta mới xem là ngon. Rồi ăn một cái loại thịt dê như vậy là nghiệp gián tiếp cũng nhiều lắm, thì chủ ta phải hành hạ nó để phục vụ mà. Còn nói về cái công nghệ ăn á, thì không có chỗ nào ác độc bằng Trung Quốc. Ăn ớn lắm. Còn biểu diễn con cá đang bơi trong hồ á, lại chọn con nào là khỏe, to, và họ biểu diễn, đồ biết biểu diễn, cắt nó thành ra lát toàn thân trái và phải hết, bỏ vào trong chảo dầu sôi, rồi bắt nó ra thì nó đã chín hết chân rồi, mà cái miệng nó còn ngáp, cái mùi nó thơm phương phức lên vậy ăn mới ngon. Nhẫn tâm như thế. Còn để ăn thịt gà đó thì ta phải rửa sạch con gà, nhổ lông hết đùi, thì để một cái dĩ nóng khoảng 1000 độ, chồng cái lòng sắt lại để cho con gà nó ướt dẫm, thì nó nóng quá đi, cho nên máu từ ngay trên đầu cổ nó dồn xuống, nó bung ở hai cái đùi ra. Con gà chưa kịp chết thì ta bắt xuống là bẻ hai cái đùi gà ăn sống, tức là nửa chín nửa sống á, thì thường nó tạo ra mùi tanh, thì dân thực khách thích ăn mùi tanh lắm. Tanh chừng nào thì họ cảm thấy là ngon chừng đó. Còn dân nhậu thì là thích ăn thịt khỉ, nhất là ăn cái não đó đấy, chói con khỉ lại, lấy con dao thật là bén giác từ ngay cái trán đứt cái đầu ra, lấy cái muỗng thọt quạt rồi ăn ớn thiệt. Bất nhẫn vô cùng. Người ta còn bỏ các cái gia vị vào để cho cái mùi nó được thơm, ngũ vị hương, vân vân. Cho nên là Phật tử đó, quý vị mua những cái gì mà nó đã chết rồi nó khỏe hơn, thì mình đỡ được cái nghiệp trực tiếp. Có người nói là giờ nếu mình không mua thì ta đâu có giết đâu, cho nên mình cũng có tội. Dĩ nhiên có tội nhưng mà ít. Rồi có người lý luận đó, nếu trên đời này ai cũng là Phật tử hết mà khôn như vậy, rồi ai giết các loài động vật để cho mình ăn? Thì câu trả lời chúng tôi nói nhiều lần là ai khôn nhờ dạy chịu thôi. Mình già thì mình phải chọn nghiệp nặng, mà người khôn thì chọn nghiệp nhẹ chứ, không? Có một số Phật tử ở miền Tây làm nghề lò giết mổ, họ đi cúng chùa, cúng chay tăng dữ lắm. Nhiều khi tới thỉnh làm 100 thầy. Chúng tôi nghe kể lại, các Phật tử Cần Thơ rồi ở Vĩnh Long á, kể nhiều thầy đến cái giờ chay tăng đó, cái gọi điện thoại đó, bữa nay chùa có việc đột xuất không dám đi. Đưa lý do tới vậy đó. Cái tiền đó toàn là tiền giết mổ không, rồi cúng cho các ông thầy để cho nhiều các ông thầy tiêu nghiệp dùm, tiêu sâu nổi. Ta cứ hình dung cái bao tử trong suốt mấy chục năm tồn tại đó, nó giống như một cái đài nghĩa trang đó. Mình đưa không biết bao nhiêu loài vào trong nó, chắc ngã nghiêng, rồi không có theo thứ tự gì hết á, mà cũng chưa từng xúc tẩy rửa gì cho sạch, ớn lắm. Hình dung đến là ớn da gà. Lâu lâu mình phải quán tử như vậy để ta bớt đi cái nhu cầu hưởng thụ do mùi kích thích mà ra. Vấn đề 5, mùi và chất gây sai. Đàm vàng nuốt mũi chảy ra, dơ thiềm bẩn đất, lê la sai nằm, chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể, mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Đây là mô tả hết sức là hiện thực. Tức là khi mình mê cái mùi thưởng thức nó rồi đó, thì ăn nó phải tạo sự hít hà. Cho nên những đầu bếp ta nghiên cứu kỹ mà, ta phải bỏ gia vị, bên cạnh đó thêm ớt hay là tiêu ấy, nó kích thích, nó làm cho cái dùng cổ nó hơi bị phỏng phỏng chút xíu. Thì dịch vị phải tiết ra để chữa lành cái vết phỏng cấp bóc đó. Và khi tiết ra như vậy thì nó ảnh hưởng đến lỗ mũi, làm chúng ta bị hít hà, chảy lỗ mũi và tạo ra cảm giác ăn rất là ngon. Năm 2008 chúng tôi đi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5. Thì sau đó thì phái đoàn Nhật mới dẫn mình đến những cái nhà hàng để ăn đó. Nhìn thấy ai cũng sang trọng hết, mà sao họ ăn nghe rốt vậy. Nghe mình thấy mất kinh luôn. Nhìn qua bên trái cũng thế, bên phải cũng thế, phía trước cũng thế, sau lưng cũng thế. Mà biết là đây là văn hóa ngủ của người Nhật. Mà ăn một lần là 6 giác quan. Mà cái tô bún của họ, họ ăn phía trước mà nghe mà sao còn tanh. Cái mùi nó kinh hồn đó. Nước thì họ nấu nó nóng à, phải hút rột. Đó, rồi ăn phải chấp cái miệng á, cho nước miếng ra, lỗ mũi, cái dịch vị nó kích thích. Và cái rột chấp, cái lỗ tai nó hứng theo. Nó hòa vô để hưởng thức á. Còn mắt phải nhìn chừng vô cái tô canh hay là cái tô đang ăn thôi, chứ không được nhìn người xung quanh. Nhân thì rai, lưỡi hỗ trợ để nghiến, đưa vào trong cơ thể là toàn bộ cái thân thức thông qua sự xúc giác á, nó hoạt động rất là nhịp nhàng, và ý thức phải hòa điệu theo năm giác quan. Cho nên á, cái cách ăn của nền văn hóa Nhật á, là nó nhiễm đắm đến cả 6 giác quan, là khó tu. Mà thầy tu cũng phải ăn như thế, văn hóa nó là vậy. Đấy, cái bữa cúng dường chay tăng thì quý thầy cũng ăn sộp. Không ăn như vậy thì Phật tử ta nói trời, bữa nay mình nấu dở quá cho nên với thầy ăn không ngon. Phải nói thật là khó đấy. Rồi năm 2006 chúng tôi dự chay tăng tại một chùa Hàn Quốc ở Mỹ. Bữa đó ăn một cái là muốn kinh hồn luôn. Một tô hủ tiếu theo phong cách Hàn Quốc á, họ bỏ mấy cục nước đá vô, nó lạnh giống như là trong tủ lạnh nha. Mà bữa đó là tháng 12, lạnh thấu xương ngoài trời. Mà cúng dường chay tăng mà ăn tô phở, ăn vô cái là bị trúng thật luôn. Lạnh từ trong, lạnh từ ngoài. Mà cái mùi họ làm hấp dẫn lắm, không ăn thì đói. Mà ăn vô là bệnh luôn. Cho nên nói đến văn hóa, không phải cái nào nó cũng hay đẹp hết đâu. Có nhiều văn hóa rất dị hợm, có nhiều văn hóa rất tốn tiền, có nhiều thưởng thức đó là rất là bệnh tật. Nhưng mà giả thành mà thói quen rồi, người ta không bỏ được. Còn ăn chay theo thời khiêm tốn hay là tiết kiệm á, tương chao dưa muối, trước sau gì cũng thư gan mà chết. Nên quý vị mà có cúng vào chùa đừng cúng chao, đừng cúng nước tương nữa, vì cái chất mà 3D trong nước tương nhiều lắm. Bây giờ ăn đồ chay không biết phải chọn cái gì. Thực phẩm thì bị kích thích tăng trưởng, một số làm biến đổi gen trong thực phẩm, vì ăn cái gì cũng dính, đồ mặn cũng chết mà đồ chay cũng chết. Trái cây thì nó biến đổi gen, một cái quả bí sợi mà nó to, đường kính là 5 mét, nặng 500 kg, hỏi ai hình dung nổi không? Mà theo các nhà khoa học, biến đổi gen như thế là nó có nhiều tác hại đối với cơ thể con người lắm, chúng ta chưa lường trước hết được. Nên những nước phương Tây ta kỹ về cái loại hữu cơ vô cơ thực phẩm, qua quả củ và loại loại hữu cơ vô cơ là giá nó trên lệch nhau chàng dịch. Cái loại không có quá chất, không phân bón, không kích thích tăng trưởng, không biến đổi gen thì quả củ rau nó nhỏ xíu à, nhưng mà ăn vô an toàn, thì cái đó ta để riêng một bên. Còn những chỗ như Việt Nam cũng để là loại là an toàn, nhưng mà họ lấy những cái loại mà dạt của những cái chỗ kích thích dởm á, họ để vô họ bán, nguy hiểm lắm á. Do đó thời đại càng phát triển về công nghệ chương nào thì chai mặn đều cũng chết, chai chết ít hơn, mặn chết nhiều. Như vậy là dù sao ăn chai vẫn tốt hơn. Cái khi mà nước mũi nước giải chảy ra đó thì dễ dàng người ta nhiễm nhiều hơn. Thì đàn ông thì dễ rượu chè, cái mùi càng kinh dị chừng nào nó càng nhiễm đắm chừng nấy. Chúng tôi đến trại giam Phú Sơn 4, tỉnh thành phố Thái Nguyên á, thì trong đó là khoảng 80% là dính với cái đường dây buôn bán ma túy các loại. Thì trước khi đến nói giảng thì chúng tôi cũng có nghiên cứu về các cái loại hình này, nên khi chúng tôi dẫn chứng cho cái trại 6, những người mà thuộc đường dây ma túy nặng giống như mafia đó, thì họ xích sòi khi dùng cái từ là đập đá rồi hít. Họ ngạc nhiên nói: trời, thầy chùa sao mà biết cái này, như thể chỉ có đó giới giang hồ mới biết vậy. Cái chuyện biết là ai không biết, nhưng mà dính không dính nó mới quan trọng. Vì mình nói với những người nghiện mình phải phân tích cái đó thì người ta mới cảm thấy áp phê, chứ nếu mình nói khơi khơi nó chung chung không làm sao thuyết phục được. Hít keo ngày nay đó là các học sinh nó mê chết luôn, mà cái bịch keo vậy nó bán chừng vài chục ngàn, cái mùi thì nó thối như sao đó, nó nồng nặc dữ lắm. Lúc đầu mà đưa nó vào trong cơ thể là ói à, nhưng mà làm lần thứ ba không có nói là chịu không nổi. Giờ Việt Nam các công viên nhiều lắm, ra toàn là học sinh không, mà các học sinh nữ nữa chứ, nó nghiện cảm giác mạnh á. Do đó sau này nó làm hư phổi, hư gan, rồi hư lục phủ ngũ tạng hết. Cho nên bây giờ nó cũng thuộc loại là bị cấm trên toàn cầu. Còn những loại bột trắng người ta cũng hít bằng lỗ mũi, nó phê hơn, khi phát hiện người ta dễ dục nó đi. Còn những ống chích thì dễ bị phát hiện hơn. Bây giờ hít trực tiếp bằng lỗ mũi thì cái độ áp phê nó cao hơn là chích bằng nước này. Độ nghiện ngập nó cũng lớn hơn. Còn rượu, bia, những cái chất gây say đều có tác dụng tương tự. Lần nào trong đoàn hành hương do chúng tôi hướng dẫn đến các Phật tử Ấn Độ và Đề Ban đó, là quý ông nào mà có thói quen uống rượu là mệt lắm. Ấn Độ đi tìm một quán rượu không có. Rượu được bán quy định ở những nơi mà có nước ngoài thôi, rồi bán rất hạn chế, về đêm không được uống tại quán mà phải về nhà mà uống. Mà rượu mà không có bạn nhậu đâu có hấp dẫn, vì không có người tán dóc á. Không có người tạo cho mình trở thành là anh hùng rơm được. Do đó ai mà muốn kiêng rượu thì cố gắng là đăng ký một chuyến hành hương 15 ngày, thì về là bắt đầu mình quen với thực phẩm ăn chay là bỏ rượu dễ lắm. Thì 15 ngày đó mình đam mê với tâm linh, thích nghiên cứu về lịch sử Đức Phật, khám phá con đường mà Ngài đã đi qua về truyền bá, cho nên nó quên đi. Và do vậy về nhà dần dà chúng ta sẽ khắc phục được. Nói tóm lại đó, vấn đề lỗ mũi nó cũng có nhiều cái nghiệp nặng và nhẹ khác nhau, nó đều liên hệ đến cái hệ lụy đấm nhiễm á. Mà nếu chúng ta biết dừng thông qua việc làm chủ cái lỗ mũi đó thì chúng ta dễ tu, còn bằng không á, chạy theo riết là nghèo, không thôi là bệnh tật, và rất là nhiều các nghiệp, nghiệp nhiễm đắm, nghiệp sát, nghiệp luân hồi cũng có ít nhiều liên hệ đến lỗ mũi mà ra. Xin kết thúc tại đây.